con, nhưng lòng tin con không chấp nhận Ngài. Chúa đã đến dạy dỗ bao ban, nhưng con đây chỉ mong muốn lợi lộc.
Trong phòng xử án, vị thẩm phán trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Lời bào chữa cho bà là vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh và đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói, nên bà đã lẻn vào vườn sắn để ăn cắp một ít sắn. Nhưng ông chủ vườn sắn muốn bà ấy cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác. Vị thẩm phán thở dài, nhìn bà cụ đáng thương và nói, xin lỗi thưa bà, pháp luật là pháp luật. Tôi là người đại diện của pháp luật, nên phải xử nghiêm minh. Nay, tôi tuyên phạt bà phải bồi thường 1 triệu rupia cho chủ vườn sắn. Nếu không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi. Bà cụ run run rớm nước mắt. Bà đi tù rồi, thì con cháu ở nhà ai chăm lo? Vị thẩm phán lại nói tiếp. Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân đang có mặt trong phiên tòa này. Mỗi người phải nộp ngay 50.000 rupia. Vì sống trong một thành phố văn minh giàu có này, mà lại để cho một cụ bà đi ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật. Nói xong, ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký. Cô hãy truyền chiếc mũ này đi khắp phòng, và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo. Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3.500.000 rupia tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 rupia từ các công tố viên buộc tội bà. Một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu rupia tiền bồi thường cho bà. Bà lão run run nghẹn ngào vì vui sướng, vì thẩm phán gõ búa, kết thúc phiên tòa trong niềm vui của tất cả mọi người. Vị thẩm phán trong câu chuyện bên trên đã thực hiện một cách tuyệt vời vai trò của mình, đó là người đại diện cho pháp luật và công lý. Là người đại diện pháp luật, ông phải tuyên án phạt cho người đã có hành vi vi phạm trật tự và công bằng xã hội theo luật pháp đã đề ra. Nhưng là người đại diện cho công lý, ông đã thức tỉnh tình người và trách nhiệm liên đới của con người đối với nhau, bằng cách phân xử nghiêm minh nhưng rất thấu tình và đạt lý. Vị thẩm phán ấy đã chỉ ra phạm nhân trong vụ án này không chỉ là bà cụ nghèo đói, mà tất cả những người vô tâm và vô cảm trước hoàn cảnh khó khăn của người khác cũng chính là tội nhân. Trong lịch sử nhân loại, đã có bao người được nắm giữ quyền bính tối cao để xét xử và quyết định số phận của người khác. Có vị đầy khôn ngoan và công minh như vua Salomon khi xét xử vụ án hai người đàn bà cùng tranh giành một đứa con. Nhưng cũng có những người đã phớt lờ sự thật và công lý chỉ vì dục vọng cá nhân, như hai vị kỳ mục trong vụ án bà Susanna, và trở nên nhát đảm sợ hãi trước sức mạnh của quần chúng, như tổng trấn Pilato trong vụ án xét xử Chúa Giêsu hơn 2000 năm trước. Theo Chúa Giêsu trên hành trình bước vào khổ nạn của Người, chúng ta không quên được hình ảnh quan tổng trấn Pilato nơi phiên tòa xử án Chúa Giêsu hôm nào. Pilato cũng đã nhận thấy Chúa Giêsu là người vô tội và không tìm thấy lý do nào để kết tội Chúa. Ông cũng muốn tìm cách tha cho Chúa Giêsu, nhưng khi vấp phải sự áp đảo điên cuồng của quần chúng, ông đã nhượng bộ và trao người cho họ đem đi đóng đinh. Đâu đó trong cuộc đời, nhiều lúc vì muốn được sống yên ổn mà chúng ta cũng không dám đứng ra nói lên sự thật, và thậm chí còn thỏa hiệp với những điều bất công. Chúa Giêsu đã khẳng định Người là sự thật, và Người đã hiên ngang khẳng định trước tòa án Pilato rằng: "Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng cố gắng sống trong sự thật và luôn tôn trọng sự thật bằng cách gia tăng sự thành thật trong lời nói, tư tưởng và hành động của mình, đồng thời loại bỏ óc kỳ thị hay xét đoán người khác vô căn cứ. Nhất là, chúng ta cần can đảm nói sự thật và bảo vệ sự thật vì ích chung và đức bác ái với tha nhân. Lạy Chúa, giữa một xã hội đầy gian dối, bất công và lạc lừa, việc sống trong sự thật là một thách đố lớn cho chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con ghen ơn can đảm và lòng yêu mến Chúa, để trở nên những chứng nhân cho sự thật của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.
Xin cho con tâm sống hằng ngày, cho dù ai luôn khinh ghét miệt thị. Ôi nhân gian đầy những nghĩa mai, xin cho con hằng can đảm chấp nhận. Hồng ân của